là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6, 11 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên Kim Ngân sẽ phản ánh sự quan tâm chung tay của toàn xã hội với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Học viện Quốc phòng tổ chức tọa đàm về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tham dự tọa đàm, về phía Học viện Quốc phòng có đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Phát biểu chào mừng tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn Học viện Quốc phòng đã lựa chọn tỉnh Yên Bái là nơi tổ chức cho đoàn đi học tập, nghiên cứu thực tế. Đây là cơ hội để tỉnh được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng chí khẳng định quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, tỉnh Yên Bái kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, mà cốt lõi là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành nhiều công trình phòng thủ trọng điểm phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Cùng với đó, thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp tham vấn thẩm định, giám sát chặt chẽ từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, cấp phép xây dựng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Phát huy tốt vai trò của cơ quan quân sự công an trong quản lý về quốc phòng an ninh, chủ động phối hợp xin ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 2 về các quy hoạch dự án phát triển kinh tế trên địa bàn. Đặc biệt, quá trình quy hoạch và đầu tư xây dựng đô thị, nông thôn, tỉnh chú trọng các công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhưng sẵn sàng chuyển đổi mục đích công năng để phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng khi có tình huống. Tỉnh nỗ lực vận động thu hút và ưu tiên nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nhằm kết nối vùng liên vùng, vừa phục vụ phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phát triển các ngành lĩnh vực kinh tế gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực, khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương cho phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Đến nay, 100% xã phường thị trấn đã được đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông, hạ tầng lưới điện, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, bảo đảm phục vụ cho hoạt động dân sinh trong thời bình và sẵn sàng động viên phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống. Tỉnh cũng luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt trong hoạt động khu vực phòng thủ, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, không để địch lợi dụng móc nối, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các đồng chí trong đoàn công tác sẽ có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là các học viên bằng kinh nghiệm thực tiễn, lãnh đạo chỉ đạo ở các địa phương sẽ có sự tham gia góp ý để giúp Yên Bái tiếp tục có những giải pháp vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài, nhất là đối với các giải pháp nhằm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân chung của các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đạt thấp. Một số dự án có kết quả giải ngân rất thấp so với kịch bản yêu cầu như dự án đường kết nối Mường La Sơn La, Than Uyên Tân Uyên Lai Châu, Mù Căng Chải Văn Chấn Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc nội bài Lào Cai IC15. Dự án xây dựng cơ sở tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái. Nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều gói thầu chưa có mặt bằng để triển khai thi công. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lũ nghiêm trọng trên diện rộng đã làm hư hỏng nhiều công trình, ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng và kết quả giải ngân chung của dự án.
Đoàn công tác của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình Hành trình ánh sáng mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân tỉnh Yên Bái. Tại tỉnh Yên Bái hiện có trên 21.000 ca mắc đục thủy tinh thể và mỗi năm có thêm khoảng 1.500 ca mắc mới. Nhiều năm qua, công tác phòng chống mù lòa đã được ngành y tế Yên Bái triển khai. Từ năm 2021 đến năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh phẫu thuật trên 6.600 ca đục thủy tinh thể cho người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Do vậy, số ca được phẫu thuật mới chỉ chiếm khoảng 30% so với tổng số ca mắc đục thủy tinh thể trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giữa tỉnh Vân Nam và tỉnh Yên Bái. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10, Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc triển khai khám tư vấn và điều trị cho các trường hợp phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dự kiến có trên 100 ca phẫu thuật, đồng thời tiếp nhận chuyển giao kinh nghiệm khám sàng lọc phẫu thuật đục thủy tinh thể từ các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Chương trình là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ tỉnh Yên Bái và tỉnh Vân Nam chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề trong lĩnh vực phẫu thuật mắt, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, tạo tiền đề cho nhiều chương trình hợp tác về sau, mang lại nhiều giá trị, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành lá rách theo truyền thống của người Việt Nam, cán bộ công nhân viên công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, trong đó có hoạt động xã hội cứu trợ thiên tai. Trước những thiệt hại quá lớn về người và tài sản của nhân dân tỉnh Yên Bái trong đợt mưa lũ vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh đã trao số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.
Thưa quý vị và các bạn, bão Yagi đi qua đã khiến nhiều nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến việc sinh hoạt cộng đồng của người dân. Những ngày này, người dân trong tỉnh đang chủ động từng bước khôi phục hiện trạng nhà văn hóa. Tuy nhiên, nhiều nhà văn hóa hư hỏng nặng không thể sử dụng được, khiến người dân thiếu nơi hội họp. Được xây dựng dưới chân ta luy cao hàng chục mét sau bão Yagi, nhà văn hóa tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã bị đất đá từ quả đồi sau nhà sạt lở làm sập đổ gần một nửa căn nhà. Loa đài, TV, bàn ghế đều bị vùi lấp. Nhà văn hóa bị sập đổ, mọi sinh hoạt cộng đồng được cấp ủy chính quyền địa phương tạm bố trí sinh hoạt nhờ ở nhà văn hóa tổ 15. Ông Nguyễn Văn Tâm, tổ trưởng tổ dân phố 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Cuối năm có các cuộc bình tháng 10 là bình xét gia đình văn hóa đấy, rồi là cuối là ngày đại kết toàn dân, cũng rất khó khăn với chúng tôi trong cái dịp này. Cũng chỉ mong là các cấp các ngành quan tâm đến tổ dân phố sớm có cái nhà văn hóa mới để bà con chúng tôi có nơi sinh hoạt vui chơi đấy, và cũng để xây dựng cái phong trào văn hóa văn nghệ thể thao nó phát triển chung với toàn phường.
Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái được đầu tư xây dựng trên 4 tỷ đồng, được khánh thành tháng 5 vừa qua với đầy đủ tiện nghi, phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Nhưng sau bão Yagi, toàn bộ tường rào bị gãy đổ, hệ thống máy tập thể dục, bồn hoa, cây xanh bị vùi lấp trong đất. Ông Nguyễn Văn Thủy, bí thư chi bộ thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Trong cái ngập lụt vừa qua thì đầu tiên bão số 3 thì nói chung là toàn bộ 200 cái ghế tôi đã được đầu tư vào. Thì đến giờ phút này thì mới trôi hết và chỉ còn được tầm được 30 cái, theo tôi đây đang đoán là còn 30 cái ghế thôi. Bàn thì 12 cái, mấy bàn cũ của nhà văn hóa cũ tôi mang xuống 6 cái bàn tứ đóng nữa. Với lại 12 cái bàn mua gỗ ép đấy. Thì đến giờ phút này là trôi hết và phông bạt các thứ là coi như là trôi, nó kéo những chỗ sạch và cửa cũng các thứ. Là nó đánh gãy và nó vỡ kính và bật ra thì các thứ giờ phút này trong nhà văn hóa của tôi coi như trắng, không còn một cái gì.
Đợt bão Yagi vừa qua, thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng là nơi người dân phải gánh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người dân mất toàn bộ tư liệu sản xuất, nhiều hộ gia đình bị ngập trôi toàn bộ tài sản. Do vậy, để có thể khắc phục hiện trạng và mua sắm trang thiết bị của nhà văn hóa như trước đây gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thủy, bí thư chi bộ thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Đến giờ phút này thì nhân dân đang khó khăn như thế này mà khắc phục lại thì cái đồ, cái trang bị trong nhà văn hóa thì đối với thôn Cửa Ngòi của tôi thì nhân dân rất là khó khăn. Tôi muốn là từ Đảng ủy ban nhân xã cấp thành phố và cấp tỉnh thì xem xét và giúp đỡ bà con nhân dân thôn Cửa Ngòi của tôi để có một cái chỗ nơi sinh hoạt nó được ổn định và được cho bà con nhân dân yên tâm trong cái thời gian lũ lụt, yên tâm để đi vào sản xuất.
Sau bão Yagi, tỉnh Yên Bái có gần 70 nhà văn hóa ở các thôn, tổ dân phố bị ảnh hưởng, ước thiệt hại gần 2,4 tỷ đồng. Trong đó có 4 nhà văn hóa bị thiệt hại về cơ sở vật chất do sạt lở ta luy và 62 nhà văn hóa bị thiệt hại về trang thiết bị. Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố là một trong những thiết chế văn hóa đồng hành với đời sống nhân dân, góp phần quan trọng trong việc hình thành đời sống văn hóa ở cơ sở, đồng thời xây dựng những nếp sinh hoạt văn hóa văn minh trong cộng đồng dân cư. Do vậy, những ngày này, nhiều khu dân cư trên địa bàn có nhà văn hóa bị ảnh hưởng bởi bão Yagi đang tích cực khắc phục hậu quả, tích cực quét dọn vệ sinh, sửa chữa các thiết bị hư hỏng để nhà văn hóa nhanh chóng được hoạt động trở lại. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi cũng đang tự khắc phục bằng cách là trong thời gian tới là chúng tôi sẽ nạo vét hết tất cả những cái khối lượng bùn đất ở trong nhà văn hóa mà đang bị vùi lấp. Thứ hai là cũng báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có những cái hỗ trợ cho địa phương để đảm bảo thứ nhất là có cái khu sinh hoạt vui chơi giải trí cho người dân và cũng dần để tái thiết lại và cũng cải thiện bổ sung lại những cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đối với xã Âu Lâu."
Nhà văn hóa không chỉ là nơi tổ chức các cuộc họp triển khai chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà còn là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy, việc khắc phục hiện trạng nhà văn hóa là việc cần làm ngay và đòi hỏi sự vào cuộc không chỉ của mỗi người dân mà còn là việc của các cấp các ngành. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, hơn 94 năm qua, Đảng ta không ngừng hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch vững mạnh, đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác gành, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Báo Tiếng nói Việt Nam số ra hôm nay có bài Đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo Đảng là người cầm lái vĩ đại. Theo bài viết, để lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới, Đảng đã bản lĩnh và đúng đắn khi tuyên bố về một cam kết chính trị với nhân dân, đó là đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Phương thức lãnh đạo của Đảng là hiện thực hóa chủ trương đường lối của Đảng và những thành quả cách mạng, biến khát vọng độc lập tự do hạnh phúc cho dân tộc thành hiện thực cuộc sống, trước hết là thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đó cũng là yêu cầu của việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, đảm bảo Đảng là người cầm lái vĩ đại đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ. Với bản lĩnh vững vàng, lập trường chính trị đúng đắn, quyết tâm chính trị cao, tầm trí tuệ sáng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi để bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, tại thời điểm Quốc hội thông qua quy hoạch sử dụng đất quốc gia, thì quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh mới đang tổ chức lập chưa được phê duyệt. Do đó, các bộ ngành và địa phương chưa xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất để đăng ký trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị chính phủ cần phân tích đánh giá một cách toàn diện, làm rõ hơn nguyên nhân, đề xuất giải pháp để cải thiện hiệu quả thực hiện quy hoạch này, phải tuân thủ đảm bảo yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, an ninh lương thực, nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng, các hệ sinh thái, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trong đó có nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đất nước chúng ta từ mấy chục năm nay vấn đề an ninh lương thực là rất quan trọng. Vì sao chúng ta giữ diện tích đất trồng lúa dù trồng lúa có thể lời không nhiều, có thể đủ ăn hoặc thiếu ăn, nhưng vì an ninh lương thực quốc gia mà an ninh lương thực quốc gia góp phần an ninh lương thực quốc tế. Nước ta nằm trong top đầu về xuất khẩu gạo. Thành ra bất cứ giá nào trong quy hoạch sử dụng đất, chúng ta cũng phải tính đến vấn đề an ninh lương thực, nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng, trồng thêm rừng và hạn chế chặt phá rừng là yêu cầu đặt ra. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, việc đối thoại với doanh nghiệp không phải là điều mới mẻ, nhưng tổ chức thường xuyên định kỳ hàng tháng có chất lượng hiệu quả sau đối thoại thì không phải địa phương nào cũng làm được. Hiện nay nước ta có hơn 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 14,4.000 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Các doanh nghiệp có sự đóng góp tích cực vào hoạt động an sinh xã hội. Song để bảo đảm tính bền vững hiệu quả, các cuộc đối thoại cần được công khai về nội dung, thời gian giải quyết các vấn đề. Mặt khác cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động nắm bắt thông tin, giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp từ sớm và ngay tại cơ sở, nhất là về thủ tục hành chính, pháp lý và chính sách. Đồng thời phải thiết lập cơ chế giám sát đánh giá hiệu quả của việc đối thoại, quy định rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan địa phương nếu sau đối thoại các vấn đề không được giải quyết hoặc giải quyết không thấu đáo. Thiết nghĩ việc đối thoại với doanh nghiệp phải phản ánh đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là hài hòa, lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, luôn đồng hành lắng nghe, chia sẻ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi theo pháp luật, yên tâm sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Mặc dù đã có kế hoạch cung ứng hàng hóa cho thị trường Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, song cả nhà sản xuất và nhà phân phối đều lo ngại sức mua sẽ không cao do người dân thắt chặt chi tiêu vì kinh tế khó khăn và ảnh hưởng của lũ lụt. Đại diện các đơn vị sản xuất kinh doanh cho hay đơn vị đang chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2025, nguồn hàng phục vụ thị trường Tết năm nay khá dồi dào và dự kiến khoảng 25-30% so với mức thực hiện vào mùa Tết năm 2024. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, ngoài việc kiểm tra kiểm soát tốt thị trường hàng hóa phục vụ Tết, Sở Công Thương còn phối hợp với các cơ quan ngành chức năng hệ thống phân phối trên địa bàn để vận động chiết khấu ưu đãi giúp giảm áp lực tăng giá như là sản phẩm thiết yếu trong tháng cao điểm. Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng sức mua trong dịp Tết, ngành công thương cũng kêu gọi sự chung tay vào cuộc của các đơn vị doanh nghiệp để mạnh kích cầu tiêu dùng thông qua xúc tiến thương mại, khuyến mãi tập trung và tổ chức các hội chợ, phiên chợ xuân tạo thuận lợi cho người tiêu dùng mua sắm Tết. Đánh giá tác động chính sách trong dự án luật nhà giáo, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ ra hàng loạt bất cập liên quan đến chính sách đối với nhà giáo hiện nay. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo dục không phải được ưu tiên đầu tư thì việc tuyên ngôn về vị thế vai trò của nhà giáo không trở thành hiện thực. Thực tiễn cho thấy hiện nay rất nhiều nhà giáo chưa được xã hội coi trọng nghề nghiệp nên còn xảy ra nhiều tình huống nhà giáo bị cản trở hoạt động nghề nghiệp. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho rằng quy định hiện hành chỉ tập trung vào việc cấm nhà giáo thực hiện các hành vi trong hoạt động nghề nghiệp mà chưa có quy định cụ thể chi tiết đối với việc các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nhà trường không được làm đối với nhà giáo. Thiếu các quy định để bảo vệ nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp, thiếu các chính sách để xây dựng một môi trường làm việc an toàn để nhà giáo an tâm công tác, cống hiến và hoạt động nghề nghiệp hiệu quả. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho rằng hiện nay nhiều quan điểm cho rằng giáo dục là một ngành dịch vụ, trong đó nhà giáo là một người cung cấp dịch vụ, do đó vị thế vai trò của nhà giáo không được đánh giá coi trọng đúng. Coi thường nghề giáo vì ngành nghề này không có thu nhập cao như nhiều ngành nghề khác. Do thu nhập chưa bảo đảm, chế độ ưu đãi đối với nhà giáo chưa tương xứng với hoạt động nghề nghiệp, điều đó cũng thể hiện vị thế vai trò của nhà giáo đang giảm sút trong xã hội. Truyền thống tôn sư trọng đạo cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, nghề cao cả dần mất đi ý nghĩa. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Nhật Bản Gena Kanoi. Trong đó, hai bên nhất trí về tầm quan trọng hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên với Mỹ. Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp, Bộ trưởng Kim Jong-un đã chúc mừng người đồng cấp Nhật Bản Gena Takani mới được bổ nhiệm, đồng thời kêu gọi liên hệ chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi và hợp tác quốc phòng. Về phần mình, ông Nakatani nêu bật tầm quan trọng của hợp tác và trao đổi song phương trong lĩnh vực quốc phòng. Trong cuộc họp, hai bên cũng nhất trí cần nhấn mạnh hơn những việc hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như với Mỹ. Hai quan chức cũng nhất trí sẽ có cuộc gặp trực tiếp để thảo luận các vấn đề an ninh quan trọng. Đây là cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai bên kể từ khi ông Nakatani nhậm chức hôm 1 tháng 10. Theo các phương tiện truyền thông, nội các an ninh Israel dự kiến sẽ bỏ phiếu về cách đáp trả cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Iran hồi tuần trước. Thông tin về cuộc bỏ phiếu cho thấy chính quyền Thủ tướng Netanyahu trong gần 2 tuần qua vẫn chưa nhất trí về cách thức khiến Iran phải trả giá đắt như đã đe dọa. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tuyên bố đòn đáp trả Iran sẽ chính xác và bất ngờ. Đề cập về kế hoạch trả đũa của Israel, ông Gallant tuyên bố Iran sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra và xảy ra như thế nào. Toàn bộ các cấp chỉ huy ở Israel đều đang tập trung vào vấn đề này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những bất đồng công khai lâu nay giữa ông Gallant và Thủ tướng Netanyahu có thể đã cản trở Israel đưa ra phản ứng như vậy một cách nhanh chóng. Nhà Trắng không đưa ra thông tin chi tiết về phản ứng dự kiến của Israel đối với Iran sau khi Tổng thống Joe Biden có cuộc điện đàm trực tiếp kéo dài 30 phút với người đồng cấp Iran là Netanyahu. Ngày 10 tháng 10, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết bão Minton sau khi đổ bộ vào bang Florida đã suy yếu và trở thành bão hậu nhiệt đới. Bão Minton đã di chuyển về phía Đại Tây Dương sau khi gây ra nhiều thiệt hại đáng kể tại bang Florida với nhiều trận lốc xoáy khiến ít nhất 16 người chết và hàng triệu người không có điện sinh hoạt. Theo thống đốc bang Florida, bang này đã tránh được một kịch bản tồi tệ nhất mặc dù thiệt hại vẫn đáng kể. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai nhằm hỗ trợ người dân đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát hoặc các khu vực bị ngập lụt. Mặc dù cơn bão đã đi qua, nhưng người dân Florida vẫn đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt và thiếu nước uống. Tổng thống Joe Biden cam kết chính phủ của ông sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để các khu vực ứng phó với hậu quả của bão Minton. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi kêu gọi các quốc gia trên thế giới kiềm chế việc áp dụng lệnh cấm đi lại hoặc hạn chế đi lại nhắm vào các quốc gia Châu Phi trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát bệnh đậu mùa khỉ và bệnh do virus Marburg gây ra. Tuyên bố của CDC Châu Phi nêu rõ các biện pháp như vậy không phù hợp với các hướng dẫn y tế quốc tế và có nguy cơ làm suy yếu các phản ứng y tế công cộng. CDC Châu Phi nhấn mạnh rằng các hạn chế đi lại không được khuyến khích, trừ khi có bằng chứng thuyết phục,
Việc các biện pháp như vậy trong lịch sử đã cho thấy phản tác dụng, làm chậm các nỗ lực ứng phó, gia tăng tâm lý lo lắng của công chúng và làm gián đoạn khả năng di chuyển toàn cầu. Theo báo cáo mới của CDC châu Phi, kể từ đầu năm tới nay đã ghi nhận 38.300 ca nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 7.339 trường hợp được xác nhận và 979 ca tử vong.
Thưa quý vị và các bạn, Tháng Hành động về người cao tuổi năm 2024 với chủ đề chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tạo sự hưởng ứng tích cực của cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, các cấp hội và toàn xã hội, nhằm động viên khích lệ hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 93.000 người cao tuổi. Nhận thức được vai trò quan trọng của người cao tuổi trong đời sống, công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi đã được các cấp các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều phong trào hoạt động cụ thể đã góp phần giúp đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận người cao tuổi được ổn định và cải thiện. Đặc biệt, trong tháng hành động vì người cao tuổi năm nay với chủ đề chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, tỉnh Yên Bái đã tổ chức các hoạt động nhằm quan tâm chăm sóc người cao tuổi. Tuổi đã cao, sức đã yếu và không còn khả năng lao động, nhưng cuộc sống của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bống và bà Nguyễn Thị Lý ở tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái rất khó khăn do ông bà thường xuyên đau ốm. Trước hoàn cảnh đó, bằng sự đồng cảm, sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái, tổ chức hội người cao tuổi các cấp đã thường xuyên tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ để ông bà có thêm động lực sống vui, sống khỏe hơn. Bà Nguyễn Thị Lý chia sẻ.
Gia đình tôi thì nói chung là tôi sinh 8 người con, giờ cũng còn cả. Thế nhưng mà hai gái 6 trai, thì mỗi đứa một nơi, đứa thì ở Thái Bình, đứa thì ở trong Văn Chấn, cũng xa xa. Thế thì các cháu nó hỗ trợ ăn chứ nương đậu không có. Hôm nay được các bác đến, nhà báo đến tặng quà cho chúng tôi thì chúng tôi vui mừng phấn khởi lắm. Dù ít nhưng mà tấm lòng của các bác là cao cả nhất. Thì tôi xin cảm ơn, cũng là động lực để chúng tôi sống vui vẻ, khỏe mạnh để cho các cháu noi theo.
Cũng trong hoàn cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Trọng ở tổ dân phố 5, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái năm nay đã gần 80 tuổi. Cuộc sống thường ngày của bà gặp rất nhiều vất vả bởi tuổi cao bệnh nặng. Mặc dù vẫn có con cái chăm sóc nhưng vì các con cũng không mấy khá giả nên cũng chỉ giúp đỡ được phần nào, bà Trọng nói.
Cô là từ xưa này gia đình tôi cũng có khó khăn, tôi già yếu hay ốm đau, là các cháu thì có hai đứa con trai thôi, nhưng mà công ăn việc làm phải có. Thì bây giờ thì phường phố đang đến giúp đỡ cho chia sẻ với gia đình tôi thì tôi xin cảm ơn.
Chia sẻ khó khăn với những người cao tuổi đơn thân không nên nương tựa, đặc biệt là những người cao tuổi bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 vừa qua. Các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và chia sẻ cả về vật chất, tinh thần. Đây là nguồn cổ vũ, là sức mạnh để người cao tuổi có thêm nghị lực sống vui sống khỏe. Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố Yên Bái cho biết.
Chủ đề của người cao tuổi năm nay là chung tay giúp đỡ những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn của năm 2024. Thì đối với hội người cao tuổi các cấp, nhất là đối với hội người cao tuổi thành phố Yên Bái và hội người cao tuổi các xã phường thì chúng tôi cũng có nhiều cái hoạt động rất là thiết thực. Trước tiên là chúng tôi tập trung là giúp đỡ, chăm sóc những người cao tuổi có hoàn cảnh cô đơn, những người có hoàn cảnh nghèo và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và nhất là trong thời gian người cao tuổi chúng tôi đang gặp khó khăn về cơn bão số 3. Trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với thành phố thì có nhiều cái hoạt động cho người cao tuổi. Và đến bây giờ thì chúng tôi cũng đang tập trung là tuyên truyền và vận động các nguồn xã hội hóa, rồi các nhà hảo tâm, những gia đình, rồi những cái mạnh thường quân mà có cái tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho người cao tuổi của chúng tôi.
Bên cạnh đó, các cấp chính quyền và hội người cao tuổi còn quan tâm chỉ đạo, vận động nhân dân, chăm sóc nâng cao đời sống vật chất cho người cao tuổi tại gia đình, khuyến khích các tổ chức cá nhân góp phần vào việc chăm sóc người cao tuổi, không có người phụng dưỡng. Nhờ vào sự tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, chăm sóc người cao tuổi, mà những năm gần đây công tác chăm sóc người cao tuổi đã có sự chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, nhiệt tình tham gia phong trào ở địa phương.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 10 năm 2021 mang ý nghĩa nhân văn lớn, được cộng đồng sẻ chia và xã hội đánh giá cao. Sau 2 năm triển khai chương trình tại Yên Bái đã đem lại hiệu quả thiết thực là cầu nối đầy tình thương, trách nhiệm để trẻ mồ côi có cơ hội học tập, phấn đấu trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội.
Trận lũ lịch sử ngày 9 tháng 9 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của tình nguyện viên Nguyễn Văn Thi, cư trú tại tổ 5 thị trấn Yên Bình. Sự ra đi đột ngột của anh đã khiến cho cuộc sống ba mẹ con cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung vô cùng khó khăn do anh là lao động chính trong nhà. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung theo chương trình Mẹ đỡ đầu. Sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tiếp thêm động lực để cháu Nhung vượt qua đau thương mất mát, cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống. Cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung, tổ 5 thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Con cảm ơn các mẹ, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã cho con có thêm những người mẹ và các anh chị, cả các anh chị nữa ạ. Con sẽ cố gắng trong học tập và rèn luyện trong cuộc sống để không phụ lòng của các mẹ.
Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, mẹ của cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung, nghẹn ngào nói.
Gia đình tôi thì vô cùng cảm ơn các cấp chính quyền và Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc không may bố cháu đã qua đời, thì tôi sẽ hứa sẽ nuôi dạy các cháu để thành một người công dân tốt cho xã hội ạ.
Chương trình Mẹ đỡ đầu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm, ủng hộ, triển khai thực hiện tốt, thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa phương tham gia. Sau 2 năm triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đã theo dõi, nắm rõ được các hoàn cảnh của trên 2.300 trẻ mồ côi trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã đỡ đầu, vận động được các nhà hảo tâm nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ 300 trẻ với tổng nguồn lực khoảng 2,5 tỷ đồng. Mỗi trẻ sẽ nhận được hỗ trợ trung bình từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng và được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thường xuyên thăm hỏi động viên. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã nhận đỡ đầu 4 trẻ cho đến khi đủ 18 tuổi. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ phần đóng góp của các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và vận động từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Cùng với đó, các mẹ đỡ đầu trực tiếp hoặc thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh, huyện và cơ sở để chuyển kinh phí chăm sóc động viên tinh thần, hướng dẫn kèm cặp các con học tập, hướng dẫn các con cách tự chăm sóc bản thân, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt phí, chi phí học tập, chi phí khám và chữa bệnh, thăm hỏi động viên nhân dịp lễ Tết, thường xuyên thăm hỏi động viên và giáo dục các con để giúp các con luôn cảm thấy được sự quan tâm và có động lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi cũng tiếp tục để lan tỏa hơn nữa về cái ý nghĩa của chương trình Mẹ đỡ đầu để giảm đi những cái gánh nặng phần nào cho gia đình, người thân, cho cha hoặc mẹ của trẻ mồ côi để bớt đi những cái gánh nặng, cũng như là động viên tinh thần để cho các con có nghị lực vươn lên và cố gắng hơn nữa trong học tập, và cũng giảm đi những cái nỗi bất hạnh trong cuộc sống khi mà mất cha mẹ hoặc mất cha mất mẹ đối với các trẻ mồ côi.
Với sự ấm áp, yêu thương và sự quan tâm đầy trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ, chương trình Mẹ đỡ đầu đã và đang được lan tỏa sâu rộng, nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay đồng hành của toàn xã hội để mang lại hạnh phúc, yêu thương và niềm vui để các em nhỏ mồ côi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.